Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phổ Minh, thưa quý sư cô và toàn thể quý thiền hữu tri thức, đề tài hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến toàn thể quý vị là cận tử nghiệp, một trong những vấn đề rất là quan trọng trong tâm lý học ứng dụng Phật giáo. Trước lúc một người chuẩn bị để giả từ cõi đời, Đạo Phật quan niệm rằng là cuộc sống ở trong vũ trụ này với nhiều chủng loại khác nhau không phải bắt đầu từ lúc chúng ta được khai sinh, và do đó không là dấu kết thúc khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Tiến trình của sự sống được Phật giáo phát họa như là một đường thẳng không có khởi điểm, được ngôn ngữ Phật giáo gọi là vô thủy. Và cái gì không có sự bắt đầu thì cái đó sẽ không có sự kết thúc. Học thuyết này làm các nhà khoa học phải ngạc nhiên, vì các học thuyết về sự tiến hóa của nhân loại đồng loạt tính đến cái sự khởi thủy của con người, và gần nhất là lúc người mẹ mang bào thai, sau đó sinh ra đứa con. Sở dĩ gọi rằng là tiến trình của sự sống không có điểm khởi thủy đó là bởi vì Đạo Phật nhìn thấy rất rõ vũ trụ sinh học này tương tác với nhau đa chiều theo cái quy luật cộng hưởng, hình thành, phát triển, thay đổi, biến dịch để tạo ra một cái mới, được gọi là sự trở thành. Nếu bảo rằng nó có một điểm thể thủy đó, thì mình đồng lúc đó thừa nhận rằng trước sự thể thủy đó nó là cái không có gì cả. Tiến trình của biến dịch từ một cái không có gì cả trở thành một cái có đó là chuyện không thể chấp nhận được về phương diện nhân quả. Khi sự hiện hữu đã có mặt với tư cách là một con người, điểm kết thúc của sự sống là cái chết đó, chỉ là một dấu chấm ở trên một đường thẳng không cùng tận. Kết nối những dấu chấm ở trên đường thẳng này, chúng ta có một cái đường sinh mệnh, nó nôm na quá khứ, hiện tại và vị lai. Có một số học thuyết cho rằng là sau khi chết đó, là hết, và do đó quan niệm về bản chất của đời sống đó, được nhấn mạnh ở các góc độ của sự hưởng thụ, vì kết cục người nào cũng giống như nhau, không hưởng thụ ở cuối cuộc đời là dài. Theo nhà Phật, cái thời gian tâm lý cuối cuộc đời rất quan trọng, vì nó sẽ là điểm khởi đầu cho một đời sống mới. Nếu tâm lý của người đó nó có khuynh hướng rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ thì cái tiến trình của sự tái sanh diễn ra đó là một sự ấp tắc, vì bản chất nhân quả và tính cách của con người trong những năm tháng cuối cuộc đời và trong những năm tháng mới bắt đầu có mặt trong cuộc đời, trong tiến trình của sự tái sanh, nó ăn khớp với nhau. Trong một số tình huống nó là một bản sao, trong một số tình huống khác đó nó là một sự tổng hòa của một phần quá khứ và một phần của hiện tại. Cho rằng đời sống của con người kết thúc sau cái chết thì nó có thể phát sinh ra một quan niệm rất sai lầm theo đạo Phật, đó là đời sống ở trên dương gian là tạm thời và cõi âm mới là vĩnh cửu và tương hằng. Các vị vua pha sao của thế giới Ai Cập do vì quan niệm nhầm lẫn như thế, cho nên trong suốt thời gian tại vị của mình, thay vì lo cho bá tánh với những phúc lợi xã hội công bằng, dân chủ, hạnh phúc, tự do, thì họ đầu tư công trình vĩ đại cho đời sống của họ sau khi họ qua đời. Các kim tự tháp theo đó đã được mọc lên, và mỗi lần một kim tự tháp mới được ra đời, nó phải hoành tráng, tầm dốc, đẹp và hơn mọi phương diện so với các kim tự tháp của các vị pha rao tiền nhiệm. Ngọc ngà, vàng rồng, châu báu, thậm chí kẻ hầu, người ở, cung tần, mỹ nữ, những người nào mà được vua chấm điểm rồi xấu số vì phải bị chết chôn theo. Cái quan niệm sai lầm cho rằng cái cõi âm là trường cửu đã làm cho nhà vua nghĩ rằng mình thương người thương của mình, cho nên khi mình chết mình mang theo, nhưng không ngờ việc làm đó là một nghiệp sát hại, bức tử, và nó đặt trên nền tảng của một sự bất nhân rất lớn, rất nguy hiểm. Quan niệm đó đã làm cho nhà vua phải củng cố cái thân xác của mình bằng cách là dùng các loại hóa chất để ướp, cố duy trì cho cái tính trường tồn của thân thể vật lý vốn biến dịch càng nhiều càng tốt, càng lâu càng quý, và nó như là một sự thách đố đối với quy luật của sanh tử, của vô thường vô ngã. Và họ đang đi trên cái con đường tìm kiếm trường sinh bất tử, cái vốn không thể có ở trong cuộc đời. Hậu quả của quan niệm cho rằng là cõi âm là trường cửu dẫn đến sự lẩn quẩn ở trong tiến trình tái sanh, mà hậu quả nặng nhất của nó là duy trì và tồn tại một cách lâu dài trong cảnh giới của ngạ quỷ. Trong kinh Tăng Chi, bản kinh Bali khá quan trọng và gần với những lời dạy của Đức Phật, giới thiệu chúng ta về năm cảnh giới tái sanh hay là năm loại hình sự sống. Con người ở hành tinh này, con người ở hành tinh khác là chư thiên, Atula, ngạ quỷ và súc sinh, địa ngục không có. Phân tích về bản chất của một loại hình tái sinh đó, chúng ta thấy nó liên hệ đến loại hình sự sống với các nghiệp tương ứng, nghiệp chung và nghiệp riêng, với những mẫu số chung, mẫu số riêng. Còn địa ngục đó, nó không phải là loại hình sự sống mà là cảnh giới. Cảnh giới như thế thì ở đâu cũng có. Nó mang ý nghĩa biểu tượng hơn là tả thực. Dân học Phật giáo thời kỳ phát triển đã đưa hình ảnh của địa ngục vào bên trong là để dụng ý giúp cho những người xấu và ác có những hạt giống tội và khổ bất thiện nhiều đó, nghe biết đến những hình ảnh như thế sợ hãi mà rút lui khỏi hành động xấu của mình. Thì có một phần trách nhiệm đạo đức được thiết lập ở trên cái quan niệm rằng nếu làm xấu sẽ bị trừng phạt ở dưới địa ngục, vì địa ngục nó là một cảnh giới không phải là một loại hình, cho nên nó không nên được quan niệm như là trong sáu cõi. Như vậy trong tiến trình của sự tái sanh, mặc dầu ngạ quỷ đó được xuất hiện như là một cái hình sự sống trung gian giữa cái đời sống vừa được kết thúc và cái đời sống sẽ được tiếp nối ở trong tương lai sau sự kết thúc này, trên thực tế đó tuổi thọ của cảnh giới ngạ quỷ không liên hệ đến nhân quả phước báo sát sanh hay không sát sanh, từ bi hay không từ bi, mà nó liên hệ đến thái độ chấp trước hay là buông xả của hương linh được qua đời. Sự chấp trước dính mắc trong tình huống này nó gồm có 3 nội dung. Thứ nhất là bám trước, cho rằng là vấn đề sống đã được kết thúc thông qua sự khai tử, không phải là một sự thật. Tức là cố tình không thừa nhận cái chết diễn ra như với mình là một thực tại. Rất nhiều hương linh có khuynh hướng bám víu theo cái chết đó như là một sự sống, và càng bám víu chừng nào thì tiến trình sự sống dưới cảnh giới ngạ quỷ này kéo dài chừng đó. Cho nên có người tồn tại 3 năm, 30 năm, 300 năm, 3000 năm, và thậm chí là 300 kiếp. Cho đến lúc nào cái sự tiếc nuối thừa nhận cái tính cách cái chết đã diễn ra như một sự thật, thì họ mới bắt đầu tìm kiếm đến những hỗ trợ tích cực. Và ở đây không gì khác hơn đó là pháp Phật nhiệm mộc để tháo gỡ cái thành trì cố chấp đó, thì họ mới ra đi được. Tình huống thứ hai là một sự nuối tiếc. Họ biết rằng cái chết diễn ra là một sự thật, nhưng họ không muốn tin vì có quá nhiều điều làm cho họ phải tiếc nuối. Nào là tình cảm vợ chồng đầm thắm, hạnh phúc, hiểu biết, cảm thông. Nào là cái tình thương với tư cách là cha mẹ đối với con cái, là thân bằng quyến thuộc. Nào là các giá trị gia đình, xã hội, vai trò, vị trí, chức tước, quyền lợi, các phương tiện của đời sống và sự thỏa mãn các nhu cầu hạnh phúc quá đủ đầy, là cho họ cảm thấy rằng là họ không có cảm giác muốn xa rời đó, mặc dù cho được tới mình đã xa liền. Cho nên tính cách tiếc nuối này đã làm cho họ phải sống trong cái trạng thái trung gian giữa hai cảnh giới chết và sống. Tình huống thứ ba rất nguy hiểm, liên hệ đến ý thức hệ chính trị, ý thức hệ triết học, ý thức hệ tôn giáo, cho rằng là chết là kết thúc, không có đời sau. Khi đối diện trước thực tại của cái chết, các hương linh có quan niệm như thế sẽ nghĩ rằng là thế giới này không còn là gì nữa, và cái tâm thức đó bị lẩn quẩn ở trong một cái cơn lốc xoáy rất là mạnh, đẩy họ sẽ chạy lẩn quẩn lòng vòng ngay cái nơi mà cái chết được diễn ra, và họ xem đó như là cái đích điểm giá thần thức tâm hồn mình trở về, bám theo cái đó với một cái niềm tin không có đời sau. Các hương linh đã mất phương hướng, và cái tiến trình dẫn khởi của nghiệp nghiệp phước hay nghiệp tội đó nó bị áp tắc trong khoảng thời gian khi mà cái tiến trình tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ được diễn ra. Sau khi kết thúc cái tiến trình đó thì nhân quả mới bắt đầu trở dài. Mặc dù trong suốt thời gian tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ, nghiệp của họ nó vẫn tiếp tục tự tạo. Đó là nghiệp cảm xúc, nghiệp ý niệm hóa, nghiệp tâm tư và nghiệp nhận thức công việc. Các hương linh không có thân thể vật lý như con người, vì đó cái sự nhạy cảm về các quan năng tồn tại dưới một cái trường sinh học tâm thức đó, làm cho các hương linh cực kỳ khổ đạt, cực kỳ thiếu thốn, cực kỳ đổi khác, khác tình, khác đời sống, khác sinh hoạt, khác vật thực, khác dục, khác tất cả những gì mà họ đã từng có, không chỉ ở kiếp này mà còn nhiều kiếp về đời sống quá khứ nữa. Và do vậy phản ánh đúng cái bản chất tâm thức bị đối khác như thế, Đức Phật đã dùng cái từ ngạ đứng trước cái từ quỷ, ngạ quỷ. Trong nhân gian chúng ta phân biệt hai khái niệm ma và quỷ. Ma thì hiền hơn, quỷ thì dữ. Nào là răng năm, nào là ác lòng, nào là phá phách, nào là hai người. Và khi quỷ xuất hiện ở chỗ nào thì mạng sống con người bị kết thúc, gia đình, hạnh phúc, sự nghiệp, mọi thứ bị tan biến và thất đố. Cho đến mỗi buổi tối Chủ nhật và thứ bảy tại Hoa Kỳ này, nhiều đài Star World, Star Movie, HBO và nhiều phim khác, ASN chiếu những phim dựa trên về quỷ và ma. Sợ hãi về cảnh giới đó, nhưng con người vẫn có khuynh hướng thỏa mãn sự sợ hãi này. Coi xong rồi không dám đi đâu, thậm chí đi tới đi lui thăm con mình xem nó ngủ chưa không dám, vì sợ rồi ma đang đi theo mình bên. Ấy thế mà mình vẫn là tưới tẩm các thực phẩm cho nỗi sợ hãi này được tồn tại phát triển trong tâm thức của mình, nó khống chế của mình một cách rất là mãnh liệt. Khi xem các bộ phim ma như thế đó, chúng ta lại có một cái hình ảnh ấn tượng rằng là thế giới của loài ma quỷ đó hãm hại thế giới của con người, chúng ta sợ. Và mỗi khi có những biểu hiện, những dấu chỉ, những thể hiện cho chúng ta thấy rằng là một hư linh, là người thân, người thương của mình qua đời, đang lẩn quẩn, lẩn khuất ở trong nhà hay là một nơi nào đó, cho mình biết rằng là họ chưa ra đi được, thì mình có cảm giác sợ hãi. Vì cái nền văn hóa, phim ảnh, chuyện và những cái câu chuyện dân gian kể về ma và quỷ như thế đã trở thành một nỗi ám ảnh cho con người, và do đó nỗi sợ hãi bắt đầu được trỗi dậy. Trong thực tế đó, khi được báo mộng là họ đang cần đến tình thương và sự chăm sóc của những người thân nhất, thương nhất, bởi vì họ ý thức rất rõ cái giới hạn và sự chấp trước của họ như ba tình huống vừa nêu, không làm cho họ có thể thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ khổ đau đối khác về mọi phương diện, từ thân đến tâm, và đang cần rất nhiều đến sự trợ giúp của những người còn sống. Trong tình huống như thế đó, chúng ta phải hỗ trợ để giúp đỡ họ bằng các khóa lễ kỳ siêu. Và muốn có kết quả này đó, chúng ta phải mời các nhà tâm linh Phật giáo. Chúng tôi không dùng khái niệm tu sĩ Phật giáo mà đó là các nhà tâm linh. Nghĩa là ai có quá trình thực tập chuyển hóa được tâm thức của mình ở một mức độ cao thì đều có thể tạo ra những hỗ trợ tích cực để giúp cho sự chấp trước của hương linh đang bị vướng mắc trong cảnh giới này có thể phá vỡ được thành trì đó và siêu sanh thoát hóa. Nhà tâm linh đó có thể là nhà sư, có thể là sư cô, có thể là một Phật tử, có thể là một người không phải là Phật tử nhưng hiểu được đạo lý nhà Phật, hoặc tình cờ sống và ứng dụng đúng như thế, cho nên tác động kích thích để giúp cho các hương linh an tâm được rằng những nỗi niềm lo âu sợ hãi, quan tâm trách nhiệm của họ đó cần phải được tháo dỡ thì họ mới có thể ra đi một cách an toàn. Các tác động của chiều sâu tâm linh giúp cho các hương linh cảm nhận được, mặc dầu có thể giữa nhà tâm linh và các hương linh không nói cùng một ngôn ngữ, thậm chí các hương linh bị câm hoặc là bị điếc trong lúc còn sống, thì trong cảnh giới của cõi âm đó, những thứ này không quan ngại về việc tiếp nhận cái trường sinh học tâm thức của nhà hành trì tâm linh. Rồi do đó cái giá trị của sự hỗ trợ trong tình huống này phải được diễn ra theo hai cách. Thứ nhất là truyền cho hương linh một thông điệp rằng cái ngày khai tử, dù họ thừa nhận hay không thừa nhận, nó là một sự thật. Chấp nhận nó là một sự thật thì hương linh sẽ có khuynh hướng giải phóng được sự chấp trước cái tôi ở trên cơ thể vật lý này. Sự đồng hóa và đẳng thức hóa cái sát thân bốn đại đất, nước, gió, lửa vốn tạo thành do tinh cha trứng mẹ và vật nuôi lớn, làm cho người đó tiếc nuối không muốn bỏ, không muốn rời. chúng ta đã nuôi dưỡng cái thân này không phải mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời, mà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Cái tâm thức đó mặc dù lúc đó chưa nhận thức rõ, nhưng nó có những ý niệm khởi lên rằng, và nó được hiểu như là một cái thân thể vật lý từ một cái phôi trưởng thành, sau đó được sinh ra với vài ba ký, rồi vài mươi ký lớn, từ cái chiều cao khoảng dài tắt bây giờ trở thành một thước mấy hai thước, và cái đó là tôi là cái đó. Cho nên đối diện với cái chết, thường mình không muốn chấp nhận cái này, vì không muốn lìa bỏ, tách ly tâm hóa với cái được gọi là tôi. Nhà tâm linh Phật giáo làm thế nào để giải phóng cái quan niệm sai lầm này? Thì lúc đó hư linh sẽ là một cái xác thân tứ đại với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tạo ra một mạng sống. Ở đây là con người cần phải được vẫy tay chào với nó. Muốn làm được việc này thì cái nội dung thứ hai mang tính cách hỗ trợ mà nhà tâm linh Phật giáo cần phải làm trong lúc thọ trì các khóa lễ kỳ siêu, đó là phải nắm rất vững và rõ cái khúc mắc về cảm xúc của hương linh nằm ở chỗ nào. Muốn làm được việc đó, người thân của hương linh phải cộng tác. Là khi đến chùa nhờ với thầy làm lễ cầu siêu, đừng quan trọng về vấn đề năm tháng ngày giờ, ngày nào giờ nào tẩn, giờ nào lịa, giờ nào động quan, giờ nào hạ huyệt, chuyện đó là chuyện mê tín, không quan trọng. Mà quan trọng nhất là cung cấp cho mấy thầy chuẩn bị đi làm lễ cầu siêu những cái tâm lý, những cái vướng chấp, những cái bế tắc của hương linh trong tình huống phòng hờ rằng hương linh nó chưa được siêu, để cho nhà tâm linh Phật giáo đến trong lúc thọ trì kinh chú và niệm Phật, tập trung cao độ, phóng ra một luồng sinh học tâm thức để đánh vào sự chấp trước của hương linh, để hương linh đó mới có thể siêu sinh. Ví dụ như hai vợ chồng mới được sinh một đứa con đó rất là dễ thương, tình yêu đó rất hạnh phúc. Một trong hai người này do bị tai nạn qua đời, cái tiến trình của sự tái sinh đó là một sự trở ngại. Lý do tại sao? Cái tình thương, ví dụ người đã đi đó là một người mẹ, tình thương của một người mẹ đối với đứa con, mình sanh nó ra từ nắm ruột của mình, mình cắt một phần của mình để tạo ra cái hình hài vóc dáng của nó, cho nên mình tư hữu hóa nó như là một cái sở hữu, và cái sở hữu này được đong đo tính điểm bằng hạnh phúc. Cho nên vứt bỏ cái hạnh phúc đó đi đâu có đạt. Cái thứ hai, với cái tình thương của người mẹ, thương linh đó có trách nhiệm rằng tôi phải sống để tôi lo cho đứa con này trưởng thành, chứ tôi không thể chấp nhận cái tình trạng đứa con này trở thành đứa mồ côi, nó sẽ bị bất hạnh và không có được những cái phương tiện hạnh phúc như là những trẻ thơ khác, do vì thương tưởng, do vì trách nhiệm và do nhiều lý do khác nữa, thương linh đó khó được siêu sinh. Đó là cái rối của hương linh ở trong những giờ phút phải lìa cái cõi đời này trong một trạng thái bất đắc dĩ, không cưỡng lại được. Nếu đó là tình huống của sự ra đi thì các nhà tâm linh Phật giáo cần phải nắm rõ, và trong lúc làm lễ nhập liệm đó phải truyền một cái thông điệp cho hương linh ý thức được rằng hương linh hãy an tâm, đứa bé bất hạnh kia vẫn còn ba của nó, thương nó, lo cho nó, và do đó nó vẫn có đủ cơ hội để trở thành một đứa bé hạnh phúc trong tương lai. Ngoài ba của nó ra, nó còn có ông nội của nó, bà nội của nó, ông ngoại, bà ngoại, cô, chú, bác, anh em, bạn gì, anh em, cô, cậu, hàng loạt các quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ thân huyết, và cả phước báo của nó nữa. Tức là mình phải lập luận một cách rất là vững chắc và dứt khoát, để cho ông linh cảm thấy cái nỗi lo của mình nó là một sự dư thừa thôi, và hơn nữa sự lo đó cũng không thể giúp cho đứa con thêm một cái gì ngoài là một sự rối bời của tiến trình tái sanh, làm cho hư linh cái lẳng quẳng xung quanh đứa bé và do đó ra đi không được. Sự hỗ trợ như vậy để tạo ra một cái tiến trình trấn an tâm lý. Con người muốn buông xả nó phải có một lý do. Khi mình cảm thấy tâm được an rồi, cái an ninh đối với những người mình được lo đó, mình chăm sóc đó cũng đã được đảm bảo rồi. Hạnh phúc, phúc lợi, các giá trị, quyền con người đối với người đó mà mình xem rằng mình có trách nhiệm cần phải bảo hộ đó, nó cũng được an tâm rồi, thì hương linh mới ra đi được. Cái nội dung thứ hai này rất quan trọng. Và nếu không có sự hợp tác của những người thân thì nhà tâm linh Phật giáo khó có thể thuyết phục làm cho hương linh an tâm mà ra đi. Giữa cái chết và cái sống đó, nỗi sợ hãi đó, nó trở thành sự đe dọa và thách đố. Vì đó, thay vì đầu tư thời gian vào những cái ngày giờ năm tháng vốn không quan trọng, vì mỗi người có hệ nhân quả, có những nghiệp chung, có những nghiệp riêng, và nhân quả tự định đoạt lấy hết tất cả hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Còn các niềm tin về năm tháng ngày giờ nó có gốc rễ từ nỗi sợ hãi. Do vì sợ hãi cho nên rất nhiều người trong chúng ta tự an ủi với mình rằng thà mình tin dư thừa còn hơn là thiếu. Dư thừa không có tác hại, mà thiếu đó thì ăn hẳn người sao. Nhưng mà cái mấu chốt của nỗi sợ hãi nó không phải nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ đó, nếu mà thiếu đó nó ảnh hưởng đến tánh mạng của mình, hạnh phúc của mình, gia tài sự nghiệp của mình. Cho nên người ta sợ quá mà phải làm theo những cái tập tục vốn không hề có, mà chính cái niềm tin về sự sai lầm đó đó làm cho con người bị thất điên bát đạo. Chứ tôi trở thành một nhà sư nay đã được 25 năm, chủ trì từ năm 1992 đến nay là được 15 năm. Chùa Giác Ngộ có thờ hơn 5.000 lọ cốt. Thì quý vị cứ thử hình dung là việc mà làm lễ tang hỗ trợ cho các hương linh và các gia chủ đó không phải là ít. Và cho tôi hiểu rất rõ được cái tâm trạng của rất nhiều gia đình khi mà phải đối diện trước cái cảnh sanh ly tử biệt rất đau. Và cái nỗi đau đó nó cộng thêm nỗi sợ hãi cung cực, và ai bài vẽ cái gì là người ta làm cái đó ta. Có nhiều người bình thường chả tin gì cả, đến lúc mà đối diện trước tan chế đó, họ trở thành một người hoàn toàn bị động. Và nếu không may mắn gặp những người dễ dời theo kiểu bói ra ma quét nhà ra rác đó, thì vừa tìm mắt bật ma, hương linh không suy sẽ thoát quả nữa. Do đó chúng ta phải tin rất rõ rằng là cái tiến trình của sự tái sanh nó lệ thuộc vào tâm thức buông xả. Mà muốn được như thế đó thì cái lễ cầu siêu đó nó phải được diễn ra không phải theo chủ nghĩa hình thức. Từ đó là bỏ tóc tụng rồi về, không có tác dụng. Mà làm thế nào để tạo ra được một tiến trình truyền thông giữa những người tâm linh đang dấn thân trong lễ cầu siêu này với hương linh, để giúp cho hương linh giải phóng được những nỗi sợ hãi thì họ mới có thể ra đi. Và muốn như thế thì người thân phải giải phóng nỗi sợ hãi trước nhất. Sợ hãi là kẻ thù của tiến bộ, sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc, phá vỡ hạnh phúc, phá vỡ tiến bộ, và nó là cái nguyên nhân của mọi rắc rối trong cuộc đời này. Cho nên cho đến lúc nào nỗi sợ hãi còn có mặt, từ lúc đó con người vẫn đang còn sống với vô minh. Vì mình sợ cho nên mình phòng hờ đủ kiểu, hoài nghi đó, rồi nghi kỵ, rồi sẵn sàng tiên hạ thủ phi cường. Cho nên nó phải có một sự phối hợp rất đồng bộ thì hương linh mới được hỗ trợ. Bản chất của cận tử nghiệp là một loại hành động mà đại đa phần nó thuộc về hành động tâm thức ở trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Phần lớn các hương linh khi trải qua cái tiến trình của đời sống sanh già bệnh chết, thì giữa những dấu dấu chấm đó đó, nó là một cái quy trình phức hợp của các hành động tâm thức diễn ra như là một cuộc phim. Tất cả những gì để lại những ấn tượng tốt nhất, xấu nhất, khổ nhất, hạnh phúc nhất, thậm chí những ghê rợn nhất, nó sẽ trỗi dậy và nó dành cái quyền khống chế tâm thức của người chuẩn bị ra đi. Và lúc đó cái phản ứng tâm lý đối diện với những cái này đó, nó làm cho con người có thể bị khủng hoảng, có thể thăng quan, có thể bình ổn, có thể sợ hãi. Và do đó nó ảnh hưởng vào quyết định bản chất và tiến trình của sự tái sanh, tức là đầu thai. Khi nãy chúng tôi nói là có một số quan niệm cho rằng là không có đời sau, cho nên ở những năm tháng cuối cuộc đời đó, thay vì lo dưỡng tâm tu trí, vì đã trải qua hết tất cả bao nhiêu thứ thân trầm kinh nhục rồi, thì nhờ sự chăm sóc cái tâm thức làm cho họ không còn bị vướng chấp ở trong cái chủ nghĩa tiêu thụ, thì tâm của họ được rảnh rơi, nhẹ nhàng, thư thái. Thì đó, khi vô thường có đến thì họ sẽ ra đi một cách rất là dễ dàng. Còn bằng không như thế đó thì biết bao nhiêu là sự hệ lụy và cảm bẫy của hệ lụy. Bởi vì những hành động cuối cùng về phương diện tâm thức sẽ quyết định tiến trình tái sanh và bản chất của nó. Nếu trong quá trình đời sống hương linh là một người rất là nhân từ, hiền lương, thương người, mến vật, bảo hộ môi trường thiên nhiên, làm rất nhiều các hoạt động từ thiện, giúp trẻ em mồ côi, người già neo đơn, các thân phận lạc lòi cơ nhỡ, nói chung là những thành phần bất hạnh trong xã hội, và trong lúc làm việc đó không phải vì danh vì lợi mà là vì tấm lòng, tại vì trách nhiệm thấy rằng là nếu không làm việc đó đó, hạnh phúc của mình bị mất đi. Cho nên trong lúc làm, trước khi làm và sau khi làm, họ hoàn toàn được hạnh phúc, thì lúc đó những dấu ấn tích cực này sẽ trỗi dậy với hương linh. Và nếu người đó có tu học Phật pháp thì có thể dễ dàng trở về với lục niệm, đó là niệm Phật, như là bậc tuệ giác, người đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời, niệm pháp, giá trị của tuệ giác và từ bi như là 2% để giúp cho mình sống một cách nhân từ có giá trị. Niệm tăng, những vị tu hành chân chánh như là những người hỗ trợ tâm linh cho mình, bỏ hết cả gia tài sự nghiệp và tuổi thanh xuân để làm công việc tâm linh, cho nên mình quý trọng, ủng hộ. Niệm bố thí rất quan trọng, tức là nhớ lại các hạt giống nhân từ, những việc phước báo, những công hạnh mà mình đã hỗ trợ cho xã hội, và nhờ nhớ như thế cho nên cái nỗi niềm hạnh phúc được trào dâng ở trong tâm thức của mình. Cho nên cái tiến trình vô thường diễn ra là cho mình đưa cái này đó đẩy đi với một cái năng lực của nghiệp, và khi sinh ra có mặt ở trong bào thai, cái hạt giống nhân từ của đó được nuôi dưỡng ôm ấp, và người mẹ đó được ảnh hưởng một cách trực tiếp, khi sinh ra đứa bé này bỗng dưng có lòng nhân từ. Niệm chư thiên, tức là nó là một hình thái phước báo lớn, chủ là những con người nhưng thân thể, hình thù, vóc dáng, tri thức, phương tiện khoa học, các cái điều kiện môi trường xã hội, tâm tính của con người được phát triển ở một mức độ khá cao so với con người ở hành tinh này, và nó là cái hệ quả tất yếu của tiến trình tu phước tạo đức. Khi mình nhìn như thế thì lòng mình cảm thấy rất là an tâm rằng là trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời đó, các hạt giống của mình nó ứng với điều này, và cái luồng tâm thức đó nó trở thành như là một cái quả tiễn phóng đi, làm cho mình có một cái cảnh giới tái sanh tối thiểu là con người, ở hành tinh này, và cao nữa là con người ở các hành tinh khác với những phước báo như vừa nêu. Cho nên bản chất của một cái tiến trình hành động trong đời sống mà dân gian Việt Nam thường gọi là nghề nghiệp đó, nó sẽ hỗ trợ và tác động tích cực thuận chiều với cặn tư nghiệp, tức là những hành động tâm thức ở giờ phút cuối của cuộc đời, để làm cho người đó không bị bấn loạn, không bị sợ hãi, không có bất cứ một nỗi lo quý lý gì, mà thuận theo cái sự vô thường như thế. Cho nên tiến trình tái sanh diễn ra trong tích tắc thôi. Mỗi một tích tắc của sự tiếc nối nó trở thành một mắc dây xích. Nếu kéo sự tiếc nối này nó trở thành một sợi dây xích và trở thành một tù đài, nó nặng ghì mình còn hơn là cái lực hút của trái đất, là cho mình không thoát ra khỏi được. Và nếu thoát ra khỏi được thân thể này thì không thoát ra khỏi ngôi nhà, thoát khỏi ngôi nhà thì không thoát ra khỏi tình yêu, tình thương, rồi vai trò, vị trí xã hội và hàng loạt những cái khác nó gắn liền với hạnh phúc và khổ đau của con người. Cái lực kỳ đó nó làm cho hư linh đó sẽ trở thành ngạ quỷ. Ngược lại, nếu cái nghề và nghiệp của hư linh khi còn sống là bất thiện, chẳng hạn như là một người đồ tể, mạng sống cũng biết bao nhiêu sinh lỗi đã được cắt đi vì chén cơm, vì manh áo, vì thiếu hiểu biết. Và cái ăn quán giang hồ trong các chủng loại này đâu dễ dàng được kết thúc. Nếu con người có thể nghe được tiếng kêu than khổ đau khóc lóc của các loài động vật và gia súc, có lẽ là không ai dám làm nghề đồ tể đâu. Và khi ăn chúng ta cũng ớ da gà, và ai liều lắm mới dám ăn, vì chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của chúng, cho nên chúng ta cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Các quan niệm tôn giáo của Kinh Thánh cho rằng là Thượng Đế tạo ra loài vật vì lòng nhân ái và tình thương dành cho con người, cho nên mỗi khi có được chén cơm manh áo bao gồm luôn sự sống của các loài động vật, thì con người cần phải đền ơn Chúa. Trước khi ăn cơm, người theo Do Thái giáo Tin Lành, Thiên Chúa, Chánh Thống giáo đều phải làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa. Cái ơn nghĩa đó theo đạo Phật lẽ ra phải đối với con người, vì đạo Phật quan niệm có bốn loại ơn. Ơn quan trọng đó là ơn chúng sinh, đó là ơn tất cả mọi thành phần trong xã hội, vì nhờ họ với những cái nghề nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp mà sự vận hành của thế giới và của xã hội nó được diễn ra như bản chất của nó. Vì đó chúng ta không cần phải là nhà nông vẫn có gạo ăn, không phần phải là công nhân thợ dệt vẫn có áo quần để may để mặc. Chứ nếu như mỗi một con người đều làm hết tất cả những thứ này thì không còn thời giờ để làm bất kỳ một cái gì có giá trị nhân bản, đạo đức, tâm linh, hạnh phúc, bình an. Ơn nghĩa đó phải được thể hiện đối với con người chứ không phải đối với thượng đế hay là thần linh. Vì chúng ta phải thấy rất rõ tất cả những thứ này là do con người tạo ra. Các hạt giống tâm thức đối với một người làm nghề đồ tể đó, sẽ xuất hiện với một trạng thái tâm lý khủng hoảng và sợ hãi cùng cực. Vì đối diện với cái chết, tâm thức của con người nhạy bén bằng trực quan, cảm nhận được tất cả những tiếng rên ra kêu khóc đòi mạng, ăn quán giang hồ hận thù. Vì tất cả những cái tâm niệm đó đó khi được thể hiện, nó trở thành một luồng sóng tâm thức. Mắt con người không nhìn thấy được, lỗ tai con người do vì những giới hạn của âm ba và âm vực không cảm nhận được, nhưng mà tầng sóng âm đó vẫn tiếp tục hiện hữu như nó đã từng hiện hữu và sẽ tiếp tục hiện hữu. Đối với người chuẩn bị mất đó, thì cái trực quan đó nó mạnh, nên họ cảm nhận được. Và nỗi khủng hoảng, sợ hãi, căn quán giang hồ làm cho người đó mất hết sự bình an. Nếu trong những giờ phút đó không có sự hỗ trợ tâm linh, thì cảnh giới tái sanh rơi vào sự bế tắc. Chúng tôi có nghe một vị thầy tu tập nhiều năm kể lại cái kinh nghiệm cấp cứu của mình, và đây là một kinh nghiệm rất sâu sắc. Vị thầy đó làm nghề nhà giáo tại một trường college ở San Jose, California, tốt nghiệp từ tiến sĩ tâm lý học trị liệu, cho nên thầy đã giúp đỡ rất nhiều gia đình Phật tử bị bế tắc trong hôn nhân, tình yêu, gia tài, sự nghiệp tháo gỡ được thông qua việc ứng dụng Phật pháp trong lĩnh vực này. Thầy là một vị pháp sư lỗi lạc, được nhiều người biết đến và mến mộ. Nhưng một trong những lần cấp cứu do chứng bệnh tim đó, thì thầy kể lại rằng là cái ý niệm trỗi lên trong tâm của thầy lúc đó đó không phải là Phật pháp, cũng không phải là độ sanh, cũng không phải là những hoạt động tích cực mà mình đã giúp cho tha nhân cộng đồng và xã hội, mà là một ý niệm vẩn vơ đâu đó. À, chiếc xe rất cũ kỹ của mình, không biết khi mình mất rồi nó có trở nên vô dụng hay không, nên mình phải tìm một người nào đó để cho, để tặng. Nếu vô thường diễn ra trong lúc đó thì chúng ta sẽ biết rằng là người đó khó đi được lắm, vì cái nỗi an tâm chưa được thiết lập, vì tiếc tới chiếc xe. Và chiếc xe đó giá trị khoảng $700 Hoa Kỳ thôi, chiếc xe rất cũ, là một người đôi lúc đã có một quá trình tu tập khá lâu, hiểu và thực tập Phật pháp vững đó, mà các hạt giống tùy miên được xem là ngủ ngầm đó, mà những cái khuynh hướng tâm lý về nỗi sợ, nỗi lo, quyến luyến đó, nó ngủ ngầm ở trong con người từ nhiều đời người tiếp đó, đến lúc đó nó trỗi dậy giống như là những tên biệt kích. Nắm lấy được cái cơ hội sơ hở trong việc mà thiếu một tích tắc chánh niệm ở trong một đơn vị của thời gian thôi, là khống chế mình, mà nếu vô thường diễn ra thì cái con đường tái sanh bế tắc liền. Rất may mắn và phước đức của thầy, cũng như là sự tu tập của thầy nhiều đời, cho nên ý điều nó vừa rõ vậy là phải quay về lại với chánh niệm rằng cả gia tài sự nghiệp kế thừa cha mẹ mình còn không màng, trở lại trở thành một người tu, làm một vị giáo sư trong một cái trường college, tiền bạc dư giả làm biết bao nhiêu việc từ thiện mà mình còn không còn tiếc nuối một đồng tiền các bạc nào, huống hồ một chiếc xe có $700. Cho nên cái đó là cái gọi là niệm phước báo, niệm bố thí đó, nó giúp cho mình quay về, và do đó mình vượt qua được những cái tâm trạng mà nếu lao theo nó đó là bị bế tắc liền. Kinh nghiệm này cho chúng ta thấy là không nên tự hào về bản thân mình, và lúc nào cũng phải có những thái độ chuẩn bị để sống một cách rất là thông dong, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, để cái vô thường nó diễn ra mà không có tiếc nuối, vì không có tiếc nuối thì mới tái sanh được. Chúng ta có thể định nghĩa cận tử nghiệp như là một loại hoạt dụng tâm thức mà bản chất của nó tạo ra một cái tiến trình hưng phấn hay là ức chế. Hưng phấn trong tình huống nếu cả một cái nghề nghiệp của mình đó là nghề thiện, và cái hoạt dụng của ý thức lúc đó nó trỗi dậy và nó có cùng một mẫu số chung, thì sự hưng phấn này sẽ làm cho mình có niềm an vui, hạnh phúc, và do đó tái sinh trong đời sau một cách rất là nhẹ nhàng, tức khắc ngay lúc đó, với cả một cái kho tàng nghiệp thuận lợi, nghiệp tích cực, nghiệp phước báo. Cho nên khi sinh ra thì các hạt giống đó nó vẫn còn tích tụ lại, và từ đó nó tạo ra các hiện tượng như thần đồng, tại vì mình đã học ở trong đời trước nhiều quá rồi. Cái cận tử nghiệp này nó mạnh, nó đồng hướng, đồng chiều, nó tạo ra một cái lực support mạnh, thật là mạnh, và do đó các cái cá tánh của đời trước mới vừa kết thúc về sự sống sẽ trở thành như là một bản photocopy ở cái đời kế tiếp. Đó là lý do tại sao khi rất nhiều người mới sinh ra 3 tuổi, 4 tuổi đã có những biệt bài. Khoa học không lý giải điều này được. Khi mà nếu làm so sánh xã hội học, rất nhiều các thiên tài và nhân tài đó xuất thân từ những gia đình cha và mẹ không hề trải qua học vấn gì cả. Thì nhân quả của nhà Phật cho chúng ta thấy mỗi người có những cộng và biệt nghiệp khác nhau, cho nên đứa con không nhất thiết là bản sao của người cha, đứa con gái không nhất thiết là bản sao của người mẹ. Trong một số tình huống nó có thể, nhưng phần lớn là không. Cho nên cái câu dân gian nói rằng là con trai giống cha, con gái giống mẹ, like father, like son, không vâng, like mother, like daughter. Và bởi vì bản chất của cộng nghiệp và cái tác dụng nghịch chiều của cặn tử nghiệp có thể làm biến dạng cái tính cách này. Cái tác dụng hưng phấn của những hành động tâm thức ở giờ phút túi, nếu nó thuận hoàn toàn với cái nghề nghiệp thiện của mình và những gì mà mình dấn thân trong xã hội cuộc đời với nhiều giá trị và lợi ích, giúp cho mình tốt lắm. Ngược lại đó, nếu là một cái phản ức chế, tức là nó đối lập về tính chất, nó khác biệt về nội dung, thì lúc đó đó nó làm cho người đó bị hoang mang, tiếc nuối, sợ hãi, không chấp nhận, và cái lãng quăng như thế tiến trình tái sanh bị trở ngại. Ở trong đời sống thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị rơi vào tình trạng tâm thức này. Ví dụ có nhiều người sống cơ cực quá, sau những cái năm sau năm 75, cho nên muốn đi tìm một mảnh đất mới, nơi đó mình có thể phát triển để sống hạnh phúc từ những cái nỗ lực chân chánh của mình, nó đúng với cái năng lực của mình, và nó không có bất kỳ một trở ngại gì về phương diện công bằng xã hội, tự do vân vân, thì họ bắt đầu đi. Trong quá trình của sự đi như thế, có người gặp sự thuận lợi, có người gặp nghịch cảnh. Gặp thuận lợi đi cái là được liền, gặp nghịch cảnh có thể bị vướng lại trong một đảo hay là trong một cái trại tập trung, và trải qua rất nhiều năm tháng chờ đợi, xét duyệt các tiêu chuẩn, tiêu chí vân vân. Có người đủ hết tiêu chuẩn để được đi, họ bắt đầu họ chán, họ muốn quay về, họ muốn đi nữa. Các cái hành động quyết định cuối cùng ở cái giờ phút được quyền đi mà lại không muốn đi, mặc dù suốt bao nhiêu năm qua họ náo nức được đi, chấp nhận hiến sanh thập tử để được đi, để mưu cầu một đời sống hạnh phúc, cuối cùng họ vẫy tay chào với bạn. Cái nghiệp cận đó đó, gần nhất đó đó, nó tạo ra một khuynh hướng mới và là một cái sự chuyển, cái khúc ngoặt mới, bước ngoặt mới trong cuộc đời. Rồi khi trở về họ như thế nào, ở lúc họ không bàn tới nữa. Rồi cái năng lực trở về đó đó, nó sẽ làm cho họ sống theo cách thức của một người trở về. Thì tương tự cái cận tử nghiệp mà nghịch chiều nó tạo ra sự ức chế, thì suốt cuộc đời của mình là sống thiền lương đạo đức, nhưng mà ở một giờ phút cuối đó, do những cái tác động tiêu cực của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, nó làm cho những cái tâm lý tiêu cực trỗi dậy và trở ngại cả một tiến trình tái sanh, làm cho mình không muốn đi nữa. Một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm để tránh cái tình trạng bị ức chế trong cặn tử nghiệp đó là sự cân phân về tài sản và di chúc, will. Có nhiều người bế tắc trong việc làm một cái living trust, cho nên đã chọn giải pháp là di chúc. Do đó nó gặp rất nhiều sự khó khăn về phương diện luật, chẳng hạn như là thuế má, rồi tính kế thừa, và thậm chí nếu bị thư kiện về cái quyền kế thừa thì cái tính chất lẩn quẩn đó nó sẽ phải đòi hỏi đến năm tháng ngày giờ, và thậm chí mất luôn cả tình thân tình thương. Và khi mình lập ra một cái tờ di chúc thì lúc đó nó, tâm tức của mình là bám víu theo cái này, theo dõi ra đi rồi nhưng mà không an tâm, không biết là những người còn ở lại có tôn trọng cái di chúc của mình hay không. Và nếu cái hoạt động của những người còn lại là đi ngược lại di chúc là mình tức lắm. Chính cái tức đó đã làm cho mình không muốn đi, mình đã lại mình muốn kháng cự, mình muốn chỉ cho người kia tại sao không tôn trọng tôi, tôi đã yêu cầu như thế mà lại làm được như thế. Cho nên trên thực tế họ không có làm thay đổi gì cái bản chất cạnh tranh hay là không thực hiện di chúc đó, nhưng họ là bị vướng rất là sâu và do đó không ra đi được. Cho nên theo nhà Phật đó, thì mình cần phải cân phân mọi thứ đâu cho nó ổn thỏa rồi đó thì tâm mình bắt đầu được buông xả cái gánh lo về con cái chia tài sản thế này thế kia, nó không còn là một cái gánh nặng và sức ép nữa. Như chúng ta được biết rằng là Bill Gates đã làm một cái living trust, rồi phân chia tài sản cho con của mình khoảng như là 10 million Mỹ Kim cho mỗi đứa con. Cho nên đó ông có đến khoảng 40 mấy billion, và tất cả cái đó đó ông đổ dồn vào cái quỹ từ thiện mang tên vợ và chồng của ông. Khi mọi thứ nó được sắp đặt an bài như vậy đó thì tâm của người bắt đầu nó được nhẹ nhàng nó còn dướng bận vì giàu quá mà chết bất đắc kỳ tử khó siêu lắm. Mấy ông triệu phú tỷ phú mà chết là thế nào cũng sanh lại cái gì đó gần cái đống vàng, gần cái ngân hàng, gần cái sổ account, gần cái gì đó để bảo hộ cái này, và muốn gọi là tiếp tục là sở hữu chủ của đó, cho nên không đi được. Vì đó phải tạo ra một sự an tâm và xem tiền tài như là một cái phương tiện đóng vai trò chức năng ở trong cuộc đời để giúp cho mình được hạnh phúc về vật chất, chứ không phải là tất cả. Mặc dù cái giàu nó là cần thiết nhưng không phải là tất cả ở trong cuộc đời này thì mới có được cái sự an tâm. Mà không những cái nỗi lơ vắng vơ như cái câu chuyện của một vị thầy đó, chúng ta thấy nó còn ảnh hưởng như thế, huống hồ là những cái lớn hơn là tình nè, tiền nè, địa vị nè, chức tước nè, hay là cái nỗi uất hận thù hằn đó, nó làm cho cái tâm của hương linh bị băng giá và trở thành một cái ổ khóa và sự dính sức rất là lớn, không thoát ra khỏi cái điểm của sự hận thù đó. Cuối cùng họ bị vướng lại, trở thành nạn nhân của sự hiểu biết sai lầm. Tránh những tình trạng vừa nêu buộc chúng ta phải nỗ lực rất nhiều khi còn sống, huấn luyện tâm thức của mình, chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển theo một cách để nó không trở thành kẻ làm chủ mà nó là kẻ đầy tớ của mình. Ai để cho các giác quan làm chủ, người đó trở thành nạn nhân. Ai làm chủ được các quan, người đó trở thành thánh. Sự khác nhau giữa phàm và thánh là nằm ở cơ chế làm chủ hay bị nô lệ giữa các phần giác quan mà thôi. Có nhiều người lý luận như thế này: nếu như với tư cách vai trò là cha là mẹ, có gia tài sự nghiệp lớn, chia tài sản cho con cháu bây giờ trong nền văn hóa phương Tây đó, nó không còn thương tưởng đến mình, không còn kính đến mình, mà nó được quyền làm như thế thì mình tức lắm, mình không muốn làm việc đó, mình chỉ làm một tờ di chúc thôi, thì là mình chết rồi, nó mà được hưởng chứ thấy nó ghét quá. Cái gì đứa con sống trong nền văn hóa của Hoa Kỳ và văn hóa phương Tây nói chung, cái tôi đó nó được bưng bít làm lớn và được bảo hộ bằng luật pháp, sự riêng tư nó được bưng bít rất là nhiều thứ, và ai đụng vào sự riêng tư này được xem như là đụng vào tự do và hạnh phúc của nó, cho nên nó sẵn sàng kháng cự. Cha mẹ nó cũng không từ, thầy nó không từ, người thân nó cũng không từ. Và rất nhiều người trong chúng ta trở thành nạn nhân của cái nền văn hóa nào. Cho nên đôi lúc chúng ta tức, nói là thôi, để chờ tôi chết rồi, tài sản nó về thuộc về con cháu đi, thì về. Lúc đó tôi không còn biết nữa, tôi không tức như bây giờ. Tôi giao cho nó rồi, nó gặp tôi nó không thèm chào. Rồi lúc nó ngỗ nghịch bất kính nữa, nhiều người bị vướng vào cái tình như thế. Chết khó siêu lắm. Trọng trách của một người làm cha làm mẹ đó, thương con và hướng dẫn cho con cháu được trưởng thành. Nỗ lực hết phương cách rồi mà con cháu vẫn bị hư, nó không thuộc về trách nhiệm, nhân quả và đạo đức của chúng ta nữa. Mà nhân quả trực tiếp nó thuộc về cái phần của người con, người cháu đó. Hiểu được như vậy đó, thì trong sự thất bại về việc giáo dục, chúng ta không có bị cái gánh nặng về cảm xúc. Chúng ta vẫn có thể tìm được một sự tỉnh tại của ta để tự cứu giúp chính mình. Nghĩa là trong tình thương đừng bao giờ để cho sự hệ lụy nó được diễn ra. Cái này về hôm tại San Jose khi chia sẻ một buổi pháp thoại, thì có một Phật tử gửi lại cái nỗi đau của bà. Bà có một đứa con bị câm và điếc, cho nên bao nhiêu tình thương đổ vô vào nó. Mỗi khi nó đau là bà đau, mỗi khi nó khóc là bà khóc, mỗi khi nó bệnh là bà bệnh. Cái tình thương dành cho một đứa con bất hạnh, sáu căn không lành lẹn đó, đã làm cho bà mẹ mất hết hạnh phúc. Nhưng bà lại đánh đồng hóa nó với là bản chất hạnh phúc của bà. Cuối cuộc đời, ở mười mấy tuổi, đứa con này bị chết. Bà như là một kẻ điên dại tâm thần. Rồi sau đó giờ nghe băng giảng của các hòa thượng, bà như là người được tái sanh lần thứ hai. Thấy rằng là đứa con của mình mượn nhân duyên trong tiến trình tái sanh làm con của mình thôi, chứ không phải là của mình thật sự. Cho nên mình đâu có giữ được nó. Dù có thương nó, muốn chăm sóc lo cho nó, nhưng nghiệp của nó phải trả. Và khi kết thúc cái nghiệp như thế, mình phải mừng. Chứ nếu trong cái sự câm điếc bệnh tật và hơi bị tâm thần mà kéo dài 80 năm, thì cái nỗi khổ niềm đau của khổ thọ nó tồn tại 80 năm. Cho nên nhiều lúc đó, không hiểu được đạo lý của sinh tử nghiệp báo trong luân hồi đó, chúng ta thương người thân, chúng ta tạo ra hệ lụy cho bản thân mình và cho người thân. Trách nhiệm của cha và mẹ lo thì vẫn cứ phải lo, lo hết tấm lòng, lo bằng trái tim, lo bằng trí tuệ. Chuyển được nghiệp của con cái ở mức độ nào hay mức độ đó. Chứ đừng có rơi vào tình trạng nếu mà mình làm không được đó, mình ăn hận, bức sức, gai sức, khó chịu đó, thì cái đó nó làm cho sự trói buộc được diễn ra. Và nếu vô thường diễn ra thì không siêu được. Cho nên khi phải phân chia tài sản cho con, cho cháu thì cứ làm. Khi còn khỏe mạnh, khi còn sáng suốt, làm xong rồi đó, tâm phải để cho nó được thư thái và bình an. Con cháu của mình có biết kính ơn mình hay không, chuyện đó không quan trọng nữa. Bởi vì khi mình đã phân chia cho nó, mình đang làm công việc bố thí. Và khi một cái sở hữu tài sản được bố thí thì nó không còn là một vật của mình về phương diện luật pháp. Nhưng trên cái tinh thần đạo lý vô ngã của nhà Phật đó, thì cũng không nên chấp nó là một cái sở hữu. Nó như là một cái công cụ đóng vai trò chức năng để phục vụ cho hạnh phúc vật chất và hết. Như vậy là sau khi làm những chuyện ơn nghĩa rồi, lòng của mình đã nhẹ nhõm, không hề có bất kỳ một cái tính điều kiện hay cái mưu cầu nào gắn liền một cách thiết thực với cái quan hệ của tình người mà phần lớn chúng ta bị vướng vào. Cho nên nghĩ rằng là khi tôi làm một việc nhân từ đạo đức nào đó như là thi ăn, thì người đó phải có trách nhiệm đền ăn, nhất là cảm thấy là biết tôn kính mình, biết thương tưởng mình, biết lo lắng mình, biết nghe lời mình. không cần có cái điều đó. Khi sống bằng trái tim, bằng tấm lòng, còn việc đó nó được hay không nó còn lệ thuộc vào rất nhiều nhân duyên, điều kiện, hoàn cảnh, cộng nghiệp, biệt nghiệp. Có thì vui, không có thì không buồn. Vui rồi buông xả để cho nó không bị dướng bận. Thì lúc đó chúng ta có thể cân phân mọi thứ rõ ràng, chỉ đỡ đến lúc mà gần chết mới làm điều này. Tâm mình không an đó, thì cái chết nó diễn ra, thần thức nó bám theo cái tờ di chúc, nó bám theo gia tài sự nghiệp chưa được phân định, và nó trở thành một sự trở ngại rất lớn. Điều bế tắc thứ hai có thể diễn ra với tiến trình tái sanh, đó là cảm giác của sự hận thù. Chúng ta thử hình dung ở trong chiến trường, lính của hai bên được huấn luyện chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, chấp diện của một người bảo vệ biên cương bờ cõi, làm cho họ phải nhanh tay lẹ mắt bóp cò. Dĩ nhiên trong hành động đó, đó cái chết được diễn ra. Và nếu họ chậm hơn đối thủ của mình thì họ sẽ là người bị bóp cò. Do đó trong chiến tranh đó, người ta được huấn luyện không được quyền có nhân từ. Hoặc là mình chết, hoặc là đối thủ chết. Khi chết ở trong một cái cuộc chiến đó, thì lòng hận thù được tưới tẩm bởi chủ nghĩa yêu nước, làm cho người ta không thể buông tha cho nhau. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất của Việt Nam, có tâm sự và chia sẻ với chúng tôi trong suốt gần 20 năm làm ngoại cảm, phát hiện ra trên 10.000 hài cốt bị mất tích trong chiến tranh, trong đi lạc, rằng là thỉnh thoảng có những hương linh đó, là các chiến sĩ của hai phía chết rồi mà tâm tử của họ vẫn chưa buông được cuộc chiến, vì cái cận tử nghiệp trước lúc chết là một sự hận thù và tiếc nuối sự sống. Cho nên ở dưới cõi âm đó, họ lại tưởng tượng rằng họ đang cầm AK và họ đang bắn nhau, tiếp tục bắn nhau. Tâm thức của các hương linh là một bản sao của những lúc họ đang còn sống. Cái cận tử nghiệp nó quan trọng lắm. Người còn sống là một người khôi hài, vui tính, thì khi chết mà chưa được siêu đó thì họ cũng giỡn hết ý hình chứ bạn. Còn là một người ưu tư, buồn rầu, thì tới đâu thấy sầu não. Giống như người đã chết rồi đó, thì khi chết xuống rồi là một hương linh thì cũng ý hình như thế. Tánh khí đó không thay đổi vì nó là một bản sao. Hương linh nào có tánh khi còn sống là một người quá huyệt, khi chết cũng đi là ghẹo chọc những người khác phái, gặp nhà ngoại cảm cũng ghẹo luôn. Hương linh nam ghẹo nhà ngoại cảm nữ, hương linh nữ ghẹo nhà ngoại cảm nam. Cô Phan Thị Lan kể rất nhiều cái câu chuyện vui lắm, vì cô có được hai năng lực: thấu thính và thấu thị, thấy được những thứ mà chúng ta không thấy. Mỗi một con người nó có cái cấu trúc DNA, và cái cấu trúc đó nó tạo ra trường sinh học. Bên Phật giáo còn nói là mỗi một con người nó có một cái cấu trúc tâm thức, và cấu trúc này cũng tạo ra một trường sinh học. Khi con người còn sống đó, thì hai cái trường sinh học của DNA và tâm thức đó, nó hợp nhất với nhau, là chúng ta có cá tánh, sở thích, khuynh hướng, lập trường, và chúng ta có thể đọc biết được cái khuynh hướng của người đó qua những cái biểu đạt của lời nói, việc làm, ánh mắt, nụ cười, biểu hiện, giao tế, ứng xử. Nhưng khi chết á, thì các nhà ngoại cảm á, nương vào cái cấu trúc trường sinh học đó, đó nhận biết được hương linh đó như thế nào. Năng lực thứ hai mà cô có đó là thấu thị, xin lỗi, thấu thính. là nghe được các cái âm thanh đối thoại của các hương linh. Và nhờ đó mà tôi đã được sự mách bảo rằng là cái người chết đó năm tháng ngày giờ đã mất tích vào bao nhiêu năm trước đó, bây giờ đang nằm ở đâu dưới lòng đất. Và các hương linh này đưa đường dẫn lối cho nhà ngoại cảm đến ngay tận nơi, và chỉ với nhà ngoại cảm rằng là hãy đào xuống dưới lòng đất khoảng chừng 4 mét hay là 5 mét về bên trái hay là bên phải thì sẽ thấy một cái xác chết. Rồi có nhiều người ngạc nhiên mà không tin, làm thế nào để biết rằng cái xác chết đó là người thân của tôi khi mà trên đó không có một bất kỳ một tờ giấy tờ, thịt đã nát chỉ còn xương, làm sao để nhận dạng? Đâu phải ai cũng có được may mắn có những cái máy khoa học để xác định được DNA của người này hay người kia theo họ tập nào đó. Chúng ta nhờ vào sự mách bảo của các hương linh qua các cuộc đối thoại. Nội dung đối thoại đó được nhà ngoại cảm đóng vai trò như là một interpreter, nhà thông ngôn đó, chứ không phải là đồng cốt. Do đó sự chuẩn xác của nó từ 95 cho đến 100%. Đồng và cốt là một chuyện khác. Người lên đồng đó có một cái thân thể vật lý, cái cấu trúc tâm lý của người đó như là dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt đó nó bị phủ trùm và khóa lại. Rồi cái cấu trúc tâm thức của một hương linh khác mạnh hơn, có cùng một mẫu sử dụng mạnh hơn, khống chế và nhập vào ở trong người này, cho nên cái cách thức ứng xử của người đó bắt đầu được thay đổi. Ví dụ người nhập là một người câm, thì cái người bị nhập đó sẽ ứng xử với tư cách là ngôn ngữ của tai và chân ra dấu, chứ không nói được. Bởi vì cái thức của người đó đã bị khóa lại và họ hiển hiện ra bên ngoài bằng cái thức của hương linh nhập vào. Làm thế nào để biết người đó bị man, bị tâm thần khác với một người bị nhập hay là lên đồng cốt? Cái dấu hiệu đầu tiên là ngôn ngữ. Nếu như trong lúc có những biểu hiện khác thường đó chỉ là một giọng nói của ngay cái người bị nhập trong lúc mà họ đang khỏe, chúng ta biết là lời này bị ma rồi, phải dẫn đến bệnh viện Chợ Quán hay là những bệnh viện tương tự để cho các bác sĩ tâm thần điều trị bệnh, cho uống thuốc thời gian là hết, và phải liên tục duy trì theo dõi, không được ngưng thuốc, tại vì cái tính cách đó có thể bị tái phát. Còn trong trường hợp lên đồng lên cốt thì cái giọng nói của người đó bị thay đổi hoàn toàn, tính cách thay đổi. Nếu hương linh nhập vô là một cô bé 3 tuổi thì cái người bị nhập dầu là 80 tuổi, người nam ông già lại nói cái giọng lấm lót của một cô bé, là tính tình của cái người được lên đồng cốt hay bị nhập đó sẽ là một cô bé, chứ không phải là một ông già 80. Thì trong tình huống đó chúng ta biết là bị nhập, tức là hương linh mượn một cái thân xác của một người nào đó mà cái cấu trúc tâm thức của người đó yếu hơn hương linh này, cho nên bị khống chế. Trong trường hợp của nhà ngoại cảm thì khác hoàn toàn. Nhà ngoại cảm vẫn tỉnh táo như chúng ta, nhưng nhà ngoại cảm nghe được tiếng nói của các hương linh, cho nên lập lại cái câu chuyện đó giống như là một cái người thông ngôn giữa hai người không biết ngôn ngữ của nhau. Nghe một câu, lặp lại một câu cho người A, người A nói một câu, lặp lại câu đó cho người B, và cứ như thế cuộc đối thoại được diễn ra. Và chính hai người này sẽ cảm nhận được rằng mình đang nói chuyện với người thân của mình. Cái gì là bằng chứng? Các mô tả đặc tả. Ví dụ như trong vợ và chồng có những cách xưng hô với nhau rất là thân mật mà những cặp vợ chồng khác không có, thì hương linh mà khi bị mất đó sẽ dùng những ngôn ngữ này giống như cách thức mà cô hoặc là anh ta đã từng sử dụng với người tình, người thương, người chồng, người vợ của mình, rồi kể lại chuyện gia đình, chuyện sự nghiệp, rồi bệnh tật lúc nào, cái chuyện đó làm sao, rồi cái người đang còn sống đó đó tâm tư, ý nghĩ, những bế tắc về làm ăn, những thuận và lợi ý hệt như vậy, thì mình có nước mà nói giỡn gà gà lên để mà chấp nhận thôi, chứ không thể mà giấu để đâu được ở trên đó. Do đó không thể nào có cái cảm giác rằng mình đang nói chuyện với đồng bóng hay là một cái hiện tượng không có thật. Các mô tả đó là người ta phải tin. Thậm chí có nhiều hương đinh nói là hiện giờ đó con của chúng ta đang mặc bộ áo gì, nó chiều cao nó bao nhiêu, nó đang làm gì ở đâu, và kiểm chứng nó đúng hình như vậy, làm sao mà mình có được, mà nói gọi đúng tên nó, sanh ngày mấy tháng mấy, lúc nó sanh ra trên cơ thể nó có bớt gì nữa. Nhưng người khi mẹ sanh nó còn không nhớ, mà hương đinh nhắc cái chuyện đó là người ta phải chấp nhận thôi. Trong lúc các nhà ngoại cảm tiếp xúc với các hương linh đó, thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các hương linh bị bế tắc là do chưa giải phóng được những cái ức chế của cảm tử nghiệp trong tiến trình tái sanh một cách bất dị. Kinh điển nhà Phật mô tả là nó có đến 9 tình huống hoạn tử là chết ngang xương, khi nghiệp chưa kết thúc, tuổi thọ chưa kết thúc, là do thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, bão, hỏa hoạn, rớt hầm, té núi, chìm sông, bị người ta đâm, chém, tai nạn giao thông, vân vân, hoặc là do bất cẩn trong lái xe cũng có thể dẫn đến cái chết. Thì những thứ đó được gọi là hoạn tử, tức là chết ngang xương, thì hiệp nghiệp và tuổi thọ chưa kết thúc. Thì các hương linh như vậy khó thỏa mãn được đời sống của mình, duy trì giữ hoài cái tâm thức đó. Còn đối với các hương linh chiến sĩ, hay là đối với những người nào ôm ấp những hận thù đó, cái hận thù đó nó trở thành như là một cái nỗi ám ảnh, và hương linh bám vào đó. Các chiến sĩ sẽ bám vào chiến địa, chiến trường, và hàng ngày hàng giờ họ đang sống trong ảo giác, họ đang bóp cò, đang bắn súng, đang giết người, đang bảo vệ biên cương, đang giữ vững bờ cõi. Họ khổ đau về cái đó, họ hạnh phúc về cái đó, họ sống trên cái đó và bị khống trên cái đó, và cuối cùng không thoát khỏi cái cảnh giới đó. Trong số hơn 10.000 hài cốt được nhà ngoại cảm thân với hành phát hiện đó, thì có đến khoảng gần 5.000 hài cốt của các liệt sĩ không tin có đời sau, đang vất vưởng khổ đau bơ vơ. Người không tin có đời sau đâu có siêu nổi, vì họ nghĩ rằng đó là kết thúc rồi. Cho nên thay vì phải chấp nhận tái sanh để chạy theo nghiệp, thì họ cưỡng lại cái đó, lẩn quẩn ở trong sự hận và thù, cho nên trở thành nạn nhân của khổ đau. Rất nhiều hương linh đã tâm sự với cô là mong sao cho người thân biết để làm lễ cầu siêu. Ai mà khi còn sống còn gây thấy chùa chiền, thấy hình ảnh tu sĩ và có ít niềm tin về chuyện này, thì khi trong cái khổ đau cùng cực, bế tắc của ngạ quỷ đó, thì họ trỗi lên một ý niệm là mai mong sao cho tôi thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ bằng sự hỗ trợ của những nhà tâm linh. Rồi họ mới trở về theo cái địa tạng mách bảo với người thân thông qua những sự báo mộng. Trong tình huống đó đó, chúng ta phải làm lễ cầu siêu và giúp cho hương linh phải buông cái sự hận thù. Chúng ta phải tâm niệm để tạo ra một cái thông điệp như là một trường sinh học tác động vào tâm thức của hương linh rằng vì nghĩa vụ của một người dân đối với quốc gia, các anh các chị đã phải hy sinh tính mạng của mình. Sự hy sinh đó là một điều rất đáng trân trọng, cả quốc gia đều được ghi công, đều ghi công. Cái phần sự của các anh làm đã xong rồi, mặc dầu cuộc chiến chưa được khai hoạt, các anh hãy an tâm, các vị hãy an tâm, chuyện còn lại để cho người còn lại lo, và việc đó chắc chắn sẽ có ngày kết thúc trong hạnh phúc, trong hòa bình, trong an vui. Và bây giờ chuyện đó đã được diễn ra, tức là mình tùy theo cái vị thế, cách thế của hương linh đứng vị tức hệ chính trị nào để mình nói cốt làm sao cho họ cảm thấy an tâm, phóng thích được nỗi hận thù thì họ mới siêu được. Và hận thù thì làm cho họ bị dính lẩn quẩn ở trong chiến trường đó, mà giờ chiến trường đã kết thúc. do đó làm lễ cầu siêu cho các hương linh nghĩa binh hay chiến binh nó khó hơn là các hương linh khác, vì hận thù nó làm cho người ta không quên được.